thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 81. Các vị đồng tu xin chào mọi người. Xin mời xem cảm ứng thiên, đoạn thứ 73. Mua bán danh hảo, ôm lòng sâu hiểm. Ý nghĩa của hai câu này dùng ngôn ngữ hiện tại để miêu tả thì gọi là đánh bóng tên tuổi. Trong chú giải có trích dẫn hai câu nói rất hay của Mạnh Tử và Trang Tử. Mạnh Tử nói: hữu chư nội, tất hình chư ngoại. Trang Tử nói: danh giả thật chi tân giả. Đó chính là kiến giải của cổ đại đức. Điều gọi là thực chí danh quy thì đâu cần tìm cầu danh hảo làm gì chứ. Có tâm đi tìm cầu danh hảo thì tâm này đã không thiện rồi. Vì vậy dụng ý của câu ôm lòng sâu hiểm là nói ẩn chứa cái tâm bất thiện ở bên trong. Đối với chữ danh, bản thân cảm thấy đôi khi là việc tốt. Thế nhưng trên thực tế, nếu danh tiếng không đúng với thực chất thì quỷ thần sẽ đố kỵ. Cũng có thể nói đó là nguồn gốc của tất cả chướng nạn. Vì vậy người xưa mong cầu gây dựng được đức hạnh, chứ quyết không phải mong cầu sự nổi tiếng. Chư Phật Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh, nên các ngài cũng không tuyên dương bản thân. Chúng ta thấy trong kinh điển, ở trong sách xưa, những vị thánh hiền thế xuất thế gian, không có vị nào là không khiêm tốn, không cung kính người khác, mà xem trọng người khác. Chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ đạo lý ẩn sâu ở trong đó. Nếu quả nhiên có thể thấu hiểu được thì chúng ta có thể học được đạo làm người rồi. Nếu tâm thiện, hạnh thiện thì quả báo mà chúng ta đạt được sẽ là thiện quả. Còn nếu tâm hạnh bất thiện mà chúng ta muốn có được quả báo tốt thì làm gì có chuyện đó chứ. Thế gian này, tại vì sao lại trở thành trược ác như vậy? Tại vì sao lại có nhiều tai nạn đến như vậy? Người học Phật hiểu được câu tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Vì vậy, tất cả những tai nạn đều là do tâm tưởng của chúng ta biến hiện ra mà thôi. Nếu chúng ta ẩn chứa một cái tâm bất thiện, thì tự nhiên sẽ có quả báo bất thiện. Chúng ta học Phật, Phật Bồ Tát dùng tâm gì vậy? Tâm các ngài dùng chính là tâm Bồ Đề mà trên kinh Phật thường nói đến. Tâm Bồ Đề là tâm chân thành, tâm hiếu thiện hiếu đức. Tâm thành tựu cho người khác. Đó mới là chân thiện. Cũng chính là ý nghĩa của câu chỉ ư chí thiện. Trong các quả báo, thì đó cũng là quả báo thù thắng nhất. Chúng ta cần phải hiểu, cần giác ngộ, cần chăm chỉ nỗ lực mà tìm cầu. Có câu trong cửa Phật, có cầu tất có ứng. Hy vọng chúng ta có thể lĩnh hội sâu sắc đạo lý này. Nên cần tránh xa danh văn lợi dưỡng. Những thứ này đều là không tốt. Những điều mà người thế gian truy cầu đều là mê hoặc điên đảo. Chúng ta hãy xem những vị thánh hiền thế xuất thế gian, trong và ngoài nước, từ trước đến nay chưa từng truy cầu danh văn lợi dưỡng. Từ trước đến nay chưa từng tìm cầu sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Do đó, đạo đức của các ngài có thể được thành tựu. Công đức được viên mãn. Ý nghĩa của công đức ở đây chính là giúp đỡ xã hội, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, kiến công lập nghiệp. Tuy rằng có công đức thù thắng, nhưng các ngài lại không để ở trong lòng. Cho nên các ngài luôn luôn là thị hiện, khiêm tốn, luôn luôn là tiết kiệm, luôn luôn cung kính khi đối người, đối sự, đối vật như vậy. Đó chính là điều chúng ta nên học tập các ngài. Hai câu tiếp theo: ém tài người khác, giấu giếm sự kém cỏi của chính mình. Đây cũng là một căn bệnh lớn. Bệnh này từ đâu mà có gì? Là do từ tâm đố kỵ chướng ngại mà có. Khi thấy người khác có điểm tốt hơn mình, thì tìm mọi cách để chướng ngại họ. Trong khi đó nhược điểm của chính mình thì cũng tận tâm tận lực để che đậy giấu giếm. Đây là điều đại ác. Bạn có thể lừa dối người thế gian, thế nhưng không thể lừa dối Phật Bồ Tát, không thể lừa dối quỷ thần. Nói tóm lại, tất cả đều do chính bản thân chúng ta mê hoặc điên đảo mà ra. Ý niệm sai rồi, sai ở tự tư tự lợi. Từ những điểm này, chúng ta mới có thể thể hội đến sự kiên cố của ngã chấp. Hết thảy đều là vì cái ngã. Ý nghĩa cái ngã là gì? Trong Phật Pháp đã nói rất rõ ràng. Ngã kiến. Ngã kiến chính là chấp trước, là thành kiến mà chúng ta đã nói đến. Chấp trước có cái ta, chấp trước cái thân thể này là ta. Đây chính là cội nguồn của hết thảy sai lầm. Từ đây sanh khởi ngã ái. Ngã si, ngã mạn. Kinh Luận Tông Duy Thức nói, tứ đại phiền não thường tương tùy. Bốn thứ này chính là thứ người thế gian chấp trước cho là mình. Chúng ta suy nghĩ xem, có đúng như vậy không? Phật nói bốn chữ này, kỳ thực ra chính là tham sân si. Ngã ái là tham, ngã si là si, ngã mạn là sân. Sân khuế sanh ngạo mạn. Đây chính là gốc bệnh của sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay của chúng ta. Nếu cái gốc bệnh này không thể nhổ bỏ được, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đây là điều mà tôi đặc biệt nhắc nhở các bạn đồng học nên chú ý. Chúng ta trong cuộc đời này hy vọng thật sự có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, thì điều này không thể không lưu ý. Nếu như vẫn không thể buông xuống tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm vẫn là vì tự tư tự lợi, đối đãi với người khác thì đố kỵ chướng ngại, đối với nhược điểm của chính mình thì ra sức che giấu. Những hành vi thế này làm sao có thể giảng sanh được chứ? Niệm Phật có niệm tốt đến mấy, một ngày niệm đến 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Các bạn nhất định phải biết, phàm là những người được sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tâm địa đều là chân thành, thanh tịnh, từ bi. Từ đó có thể biết, nếu chúng ta hội đủ tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi thì niệm Phật nhất định được giảng sanh. Nguyện thứ 18 nói, từ một niệm cho đến 10 niệm nhất định được sanh. Điều kiện chính là chân thành, thanh tịnh, từ bi. Chân thành, thanh tịnh, từ bi chính là tâm Bồ Đề. Tâm chân thành là thể của tâm Bồ Đề. Trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến là chí thành tâm, Tâm thanh tịnh là thâm tâm, tâm từ bi là hồi hướng phát nguyện tâm. Vì vậy phải hội đủ ba tâm này thì niệm Phật mới vãng sanh. Nếu không có ba tâm này, hoàn toàn trái ngược lại với ba tâm này, dùng tâm hư ngụy khi xử sự đối người tiếp vật, không thật thà, tự tư tự lợi, tham danh văn lợi dưỡng, đi đến nơi đâu cũng chỉ muốn tuyên dương bản thân mình thôi, muốn bản thân mình ở trên người khác, đó là sai rồi. Thâm tâm không có rồi. Đối đãi với người khác không có tâm từ bi chân thật, mà là tâm từ bi giả. Thế nào gọi là tâm từ bi giả vậy? Chính là có lợi cho bản thân thì đối với họ tốt một chút, từ bi một chút. Nếu không có lợi với chính mình thì không thèm để ý đến người khác. Hết thảy mọi việc đều lấy lợi hại làm tiêu chuẩn tính toán. Kỳ thực cách nghĩ cách nhìn của họ hoàn toàn sai lầm rồi. Cái lợi mà họ nhìn thấy chỉ là cái lợi nhỏ trước mắt. Điều này họ nhìn sai rồi. Cái lợi nhỏ trước mắt họ có được rồi, nhưng cái hại lớn gì sau này thì họ nhất định phải gánh chịu. Những lời giáo huấn của Phật trên kinh điển đối với chúng ta quả thật là lời khuyên bảo mà Phật đã hết lòng hết dạ để giáo hóa hết thảy chúng sanh. Thế nhưng tiếc là chúng sanh như ngây như điếc, không thể lãnh hội được. Phật Pháp từ đầu đến cuối chính là dạy hiếu thân tôn sư. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phải bắt đầu làm từ chỗ này. Khi làm đến viên mãn cứu cánh rồi, liền sẽ chứng đắc vô thượng bồ đề. Vì vậy quả vị của Phật chính là sự viên mãn của hiếu đạo và sư đạo. Chúng ta nếu không thể y giáo phụng hành, không thể sửa đổi lỗi lầm, thì chính là bất hiếu, là bất kính. Trong Cảm Ứng Thiên, Thái Thượng dạy bảo người thế gian, nếu chúng ta không thể thực hành thiện pháp, chính là bất hiếu, là bất kính. Nếu như chúng ta không thể sửa đổi ác hạnh, cũng chính là bất hiếu, là bất kính. Điều đó gọi là vong ân phụ nghĩa, lừa thầy phản bạn. Người như vậy liệu sẽ có thành tựu gì chứ? Điều trước tiên là chúng ta phải tự cứu chính mình. Cần phải biết chính mình từ vô thị kiếp đến nay đọa lạc trong sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chưa có ngày nào được thoát khỏi. Trong kiếp này vô cùng may mắn gặp được Phật Pháp. Những lời giáo huấn của Phật chúng ta đã hiểu rõ chưa? Chúng ta đã tin chưa? Chúng ta đã y giáo phụng hành hay chưa? đều trước tiên là chính mình phải làm được. Đây là việc cấp thiết bậc nhất. Người khác có làm được hay không, chúng ta có thể giúp đỡ họ được bao nhiêu, chỉ cần tận tâm tận lực thì công đức liền sẽ viên mãn thôi. Họ có chịu nghe hay không, họ có chịu làm hay không, thì đó là việc của họ. Đặc biệt là ở thời đại hiện nay, xã hội hiện nay đề xướng tự do, dân chủ mở cửa, không người nào có quyền can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Vì vậy ở thời đại này, cha mẹ đã không thể quản giáo trẻ nhỏ được rồi, thầy giáo cũng không thể đôn đốc học sinh. Đó là kết quả của tự do mở cửa. Như vậy chúng ta có thể thành tựu được không? Thì hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Chính mình có thể thể hội được hay không? Chính mình có chịu cố gắng nỗ lực hay không? Chính mình có chịu học theo thánh nhân hay không? Có chịu học theo hiền nhân hay không? Có chịu học theo Phật Bồ Tát hay không? Thời xưa, cha mẹ sư trưởng có thể áp đặt trẻ nhỏ, đệ tử có thể làm theo ý mình, nhưng hiện nay thì không thể làm như vậy rồi. Không chỉ là không thể áp đặt đối với thanh thiếu niên, mà trẻ nhỏ ngày nay cũng không thể áp đặt được rồi. Trước đây khi chúng tôi sống tại nước Mỹ, hàng xóm là những người Mỹ bản địa. Những cha mẹ người Trung Quốc khi quản giáo trẻ nhỏ thì mắng vài câu, đánh vài cái, khiến cho chúng khóc lóc. Hàng xóm nghe thấy liền nói với nó, có cần ta giúp cháu không? Ta sẽ gọi điện cho cảnh sát bắt bố mẹ cháu ngồi tù vì tội ngược đãi trẻ nhỏ. Bạn xem, thế thì còn cách gì bây giờ chứ? Trẻ nhỏ cũng không thể quản giáo được nữa. Quan niệm của xã hội hiện tại, so với Trung Quốc thời xưa, hoàn toàn đối lập, trái ngược 180 độ. Thế thì có nguy hiểm hay không chứ? Nếu nói thế gian này không có tai nạn thì tôi không tin. Tôi xem những con số thống kê của nước Mỹ trong thời báo Time thì thấy vô cùng lo lắng. Tuy là trước mắt chúng ta có thể miễn cưỡng bình an sống qua ngày, nhưng 20-30 năm sau thì sẽ như thế nào? Lúc đó những đứa trẻ này đã trưởng thành thì xã hội này sẽ ra sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ngày nay đối với những đạo lý của cổ thánh tiên hiền, điều duy nhất chúng ta có thể làm được là giảng nhiều, khuyên bảo mọi người thật nhiều. Hy vọng trong quảng đại quần chúng có thể có vài người giác ngộ, có vài người hồi đầu, để làm tấm gương tốt cho những người chưa giác ngộ. Điều này chính là đại từ đại bi. Nhất định không làm ra hình ảnh xấu nữa. Làm hình ảnh xấu thì chính là ác quỷ rồi. làm hại những chúng sanh khổ nạn này rồi. Chúng ta cần giác ngộ từ những điểm này. Thái Thượng dạy chúng ta thiện hạnh, chúng ta cần chăm chỉ, cố gắng đi làm. Ác tâm ác hạnh thì chúng ta cần thường xuyên phản tỉnh, kiểm điểm và sửa đổi lỗi lầm. Để không cô phụ cả đời Ấn Tổ, cực lực đề xướng bộ kinh này. Từ chỗ này chúng ta có thể nhận thức được, cũng có thể thể hội được lòng từ bi của Ấn Tổ đã vượt qua tất cả các vị pháp sư đại đức đương thời. Trí huệ của Ngài có thể nhìn thấy những hiện trạng của xã hội, nên đã phát khởi lòng từ bi đề xướng bộ kinh này để cứu vớt chúng sanh. Duy chỉ có chúng ta có nhận thức sâu sắc, thể hội sâu sắc, chúng ta mới có thể phát tâm. Kế thừa hoằng nguyện của Tổ sư Đại Đức, phát huy và làm rạng rỡ giáo học của các Ngài, giúp đỡ thế giới khổ nạn này, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Thế nhưng trước tiên phải thành tựu chính mình. Nếu chính mình không thể thành tựu mà muốn giúp đỡ người khác, trên kinh Phật thường nói không có việc như thế. Cho nên bản thân nhất định phải giác ngộ trước, mạnh dạn sửa đổi lỗi lầm trước đây. Xin mời xem cảm ứng thi đoạn thứ 75, cũng là hai câu: thừa oai bức hiếp, túng bạo sát thương, đây là chúng ta thường gọi là ỷ thế hiếp người, cũng là điều mà bình thường con người rất dễ phạm phải, do không biết. Những việc thế này mà kết thành cái gốc oán thù với chúng sanh. Cho nên dẫn đến sự báo thù khốc liệt của đối phương. Hơn nữa, sự báo thù này là đời đời kiếp kiếp, liên tiếp không dừng. Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy người: khi bạn đang có quyền thế, có địa vị, bạn có uy thế, thì bạn cần biết cách tu phước, biết cách tích phước. Mà không nên ỷ cậy quyền thế để bắt nạt người khác. Bạn xem, họa phước chính là ở trong một niệm. Chúng ta xem Liễu Phàm Tứ Huấn. Tiên sinh Liễu Phàm khi làm tri huyện, huyện bảo đệ, lúc này ông có địa vị, có quyền lực. ông tận dụng quyền lực mà ông có để làm việc tốt, như là giảm thuế. Bản thân ông vốn là phát tâm làm một dạng việc tốt, nhưng chỉ một việc này thôi thì những người nhận được ơn huệ không chỉ là một dạng người, mà là tất cả nông dân trong huyện đều được hưởng lợi ích. Nếu như chúng ta không hiểu đạo lý này mà làm hùng làm hổ, bức hiếp người dân, thì tội nghiệp này chính là quả báo ở địa ngục. Chúng ta từ thí dụ rõ ràng này cần phải phản tỉnh sâu sắc, bình lặng mà tư duy cho thật kỹ. Các hung họa phước đích thực là ở tại một niệm. Chúng ta cũng thấy một số truyền thuyết của phương Tây nói là cuộc đời của một con người kể từ khi được sanh ra thì hoàn toàn đi theo vận mạng của chính mình, cả một đời không thể thay đổi được. Trong những lời dự báo từ xa xưa, chúng ta cũng thường thấy như vậy. Giống như việc diễn kịch theo một kịch bản có sẵn vậy. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi là kịch bản này do ai viết nên? Có phải là do Thượng Đế viết hay không? Hay do quỷ thần sắp xếp? Nếu như đây là sự thật thì con người sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vì hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của người khác, bị người khác bỡn cợt trêu đùa. Nói cách này nói không thông rồi. Có người đến hỏi tôi cách nói này của phương Tây căn cứ vào điều gì. Tôi trả lời cách nói này của họ là giống như cách nói của Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Khổng Tiên Sinh đã đoán được vận mạng cả một đời của viên Liễu Phàm rồi. Liễu Phàm Tiên Sinh khi đối chiếu từ cuộc sống thực tế của chính mình thì quả nhiên không sai chút nào. Hàng năm ông đi thi và thi đỗ ở vị trí thứ mấy, khi đối chiếu với việc đoán mệnh là không sai không khác. Hàng năm ông được hưởng bổng lộc cũng giống hệt với việc đoán mệnh đã nói, không sai chút nào. Điều này chính là quan niệm về vận mạng. Con người có vận mạng hay không? Có. Chỉ có người mê hoặc mới sống theo kịch bản của chính mình. Trước khi Liễu Phàm Tiên Sinh chưa gặp được Vân Cốc Thiền Sư cũng giống như vậy. Sau khi ông gặp Vân Cốc Thiền Sư, Vân Cốc Thiền Sư đem đạo lý này nói rõ cho ông biết. Kịch bản do ai viết đây? Là do chính mình viết, là do tiền kiếp tạo nên. Vì vậy nhà Phật nói nghiệp lực dẫn dắt. Đây chính là chân lý. Là nhân quả báo ứng. Phật nói rất hay. Muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này. Bạn muốn biết đời trước bạn tạo những nghiệp gì, thì chúng ta xem sự thọ dụng ở đời này là sẽ rõ ràng. Sự thọ dụng ở đời này là quả báo. Tiếp theo câu trên là: muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Nếu bạn muốn hỏi tôi kiếp sau sẽ như thế nào, thì trong kiếp này mọi khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật chính là việc tạo nhân của bạn. Nhân mà tốt thì quả đương nhiên sẽ tốt. Do vậy chúng ta đã hiểu ra là trước đây mê hoặc điên đảo, không có sự giáo huấn của thiền tri thức, nên chúng ta sai rồi. Đời này chúng ta rất may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được kinh điển. Dần dần chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ, nên phải cần dũng mãnh sửa đổi những lỗi lầm trong quá khứ. Lúc mê hoặc chúng ta không phân biệt được tốt xấu, cho rằng mọi người đều là người xấu, cho rằng mọi người đều là đối địch với mình. Từ sớm đến tối luôn cẩn thận đề phòng. Sau khi giác ngộ mới biết là mình sai rồi. Mới biết là ngày ngày đều là ngày tốt, người người đều là người tốt. Vậy thì ai là người không tốt? Chính mình là người không tốt. Tôi hoài nghi người khác, tôi đố kỵ người khác, tôi do dự khi đối xử, tôi mê hoặc khi đối lý. Chính mình là không tốt. Người ta thì có chỗ nào mà không tốt chứ? Khi bạn vừa hồi đầu thì chính là bạn đã học Phật rồi. Học Phật chính là học giác ngộ. Học Phật chính là học làm người tốt. Khi chúng ta mê hoặc thì khởi tâm động niệm đều là ức hiếp người khác, đều là gây tổn thương cho người khác. Sau khi giác ngộ rồi, chúng ta mới chân thật sám hối. Từ nay về sau luôn luôn nhường nhịn, nhún nhường, trong hết thảy mọi người. Phật là người chí thiện, nhãn quan của Phật nhìn hết thảy chúng sanh đều là Phật. Có người nói với tôi, chúng tôi ở Singapore nghe nói rất nhiều, thậm chí còn có người đến tận cư sĩ Lâm để chất vấn cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Những đồ cúng dường cho Phật giáo chúng ta, tại vì sao lại đem đi tặng cho những tôn giáo khác? Giống như chúng ta đã mắc phải lỗi lầm rất lớn vậy. Cư sĩ Lý rất có trí huệ, nên đã giải thích tường tận cho họ nghe, họ mới thấu hiểu. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có câu: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu này nên hiểu như thế nào đây? Có phải là đối với những người không tin Phật thì ta không độ họ hay sao? Hay là họ tin tôn giáo khác thì ta cũng không độ họ à? Nếu như không cùng quần tộc với ta thì ta không độ họ hay sao? Có phải cách nói này không? Vậy thì cái nguyện này nhất định phải thay đổi rồi. Chúng sanh vô biên chính là không phân biệt quần tộc, không phân biệt tôn giáo. Bạn xem, ngay cả đến những loài động vật, nhà Phật vẫn thường khuyến khích phóng sanh. Bạn vẫn cần cứu chúng. Chúng không cùng một quần tộc với bạn, không cùng một tín ngưỡng với bạn. Còn ở đây, họ vẫn là con người. Vậy thì trong mắt của bạn, những người này còn không bằng với súc sanh rồi. Súc sanh bạn còn giúp được, còn cứu chúng được. Những người này sẽ hỏi, bạn có lòng từ bi hay không? Học Phật đã học đến chỗ nào rồi mà tâm lượng lại trở thành nhỏ bé như vậy? Chính mình cũng biết niệm. Trong chùa thường xuyên đọc Sớ Văn. Đoạn mở đầu của Sớ Văn là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Miệng thì biết niệm nhưng lại không hiểu là ý nghĩa gì. Tâm lượng nhỏ bé như vậy, thậm chí nhỏ đến mức không thể bao dung đối với chính mình. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Việc bố thí trong lục độ Ba La Mật của hàng Bồ Tát có giới hạn không? Có phân biệt hay không? Sự quản tu cúng dường trong thập nguyện phổ hiền có phân biệt sai khác hay không? Thường xuyên đọc tụng những kinh điển Đại Thừa này, chúng ta hàng ngày ở đây nghiên cứu thảo luận, nếu như vẫn còn những phân biệt chấp trước này, vậy thì có thể khẳng định là bạn chưa khế nhập một chút nào đối với Phật Pháp rồi. Không những không thể khế nhập cảnh giới, mà những điều Phật Pháp nói bạn cũng mù mịt không biết gì, bạn cũng không hiểu được. Trong giới kinh Đại Thừa, Phật dạy chúng ta hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Chữ hết thảy nên hiểu thế nào đây? Không cùng quần tộc thì không phải sao? Không cùng tôn giáo cũng không phải hay sao? Vậy thì chữ hết thảy này nó không thông đạt rồi. Có thể thấy chữ hết thảy chính là không phân biệt chủng loại, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ cần là người nam thì liền xem họ giống như cha của mình vậy. Chỉ cần là người nữ thì xem họ cũng giống như mẹ của mình mà hiếu thuận vậy. Chúng ta là đệ tử Phật, tài vật của chúng ta làm sao có thể nói không thể cúng dường những tôn giáo khác, không thể cúng dường những chủng loại khác được chứ? Không thể nói như vậy được. Tâm lượng của Phật sao lại nhỏ bé như vậy được chứ? Sao lại đáng thương như vậy? Thậm chí trong kinh điển của Đạo Cơ Đốc, Thượng Đế còn khuyên dạy người thế gian, bạn yêu người thì cũng nên yêu thương kẻ thù của bạn. Bạn xem tâm lượng của họ rộng lớn biết bao. Đệ tử Phật chúng ta so với đệ tử của Thượng Đế kém quá xa rồi. Lỗi lầm này là do chúng ta đã uổng công đọc kinh rồi. hoàn toàn không giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Niệm niệm đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta không cần nói đến quả báo của tương lai, mà quả báo trước mắt sẽ là rất nhiều khổ nạn. Những khổ nạn này là do con người tạo ra. Đôi bên không thể chung sống, hòa mục với nhau, không thể nhường nhịn lẫn nhau. Như vậy thì sẽ dẫn đến đấu tranh rồi. Diễn biến tiếp theo của đấu tranh chính là chiến tranh. Dựa vào uy thế của mình để bức hiếp người yếu hơn. Cho nên gọi là cá lớn nuốt cá bé. Những tri kiến của thuyết tiến hóa này thực sự có vấn đề lớn rồi. Đã dẫn dắt sai lầm những tư tưởng và phương hướng, hành vi của rất nhiều chúng sanh. Lỗi lầm này là rất lớn rồi. Cho nên Phật Pháp nói với chúng ta về nghiệp lực, nói với chúng ta về đạo lý nhân quả, nói với chúng ta về cảm ứng và báo ứng. Đây đều là chân tướng sự thật, là chân lý. Cho nên chúng ta ở vị trí của chính mình trong cuộc sống, nếu có thuận lợi thì nên giúp đỡ nhiều cho tất cả mọi người. Tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Như vậy mới tốt. Phật trên kinh giáo thường khuyên bảo chúng ta tích công lũy đức. Mà căn bản của tích công lũy đức chính là giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, bạn mới có tâm chân thành, bạn mới có tâm cung kính. Người mà chưa giác ngộ thì tâm họ là hư vọng, không chân thật. Sự cung kính của họ chỉ là cảm tình, không phải là chân thật, nên gọi là hư tình giả ý. Trên kinh Địa Tạng nói, khởi tâm động niệm đều là tạo tội. Chúng ta nghĩ xem, lời nói của Phật Bồ Tát đều là chân thật. Cảm ứng thiên đến đây là một phân đoạn. Câu tiếp theo nói, không biết trân quý vật lực, hay nói cách khác gọi là lãng phí tài nguyên. Điều này là muốn nói cho chúng ta biết những lỗi lầm này. Đoạn phía trên là nói đối với người, thì đoạn tiếp theo đây là nói đối với vật. Cho nên chư vị hãy quan sát kỹ lưỡng những điều mà Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian đã dạy chúng ta. Chúng ta tổng kết lại thì không ngoài việc dạy chúng ta làm thế nào để làm người. làm thế nào để chung sống giữa người với người. Đoạn tiếp theo là dạy chúng ta loài người làm thế nào để chung sống với vạn vật, với đại tự nhiên. Con người làm thế nào để chung sống với thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần chắc chắn không mê tín. Tuy là người trần mắt thịt, chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta biết rõ là chúng ta không sống trong cùng chiều không gian với họ. Chúng ta sống trong không gian ba chiều, còn họ có thể sống trong không gian bốn chiều, năm chiều, sáu chiều, hoặc giả là chiều không gian sống cao hơn nữa. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ ở chiều không gian cao hơn là nhìn thấy chúng ta, và ngược lại sống ở chiều không gian thấp hơn chúng ta thì họ không nhìn thấy chúng ta. Cho nên người xưa thường nói trên đầu ba thước có thần linh, đó chính là những chúng sanh ở những chiều không gian khác nhau. Chúng ta làm thế nào để chung sống cùng với họ đây? Chúng ta không nhìn thấy họ, không nghe thấy họ, không tiếp xúc được với họ, nhưng chúng ta biết là có sự tồn tại của họ. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm bình đẳng để mà lễ kính họ. Không chỉ là lễ kính mà còn tán thán. Những chúng sanh sống ở chiều không gian cao hơn chúng ta, phước đức trí huệ của họ đều cao hơn chúng ta nhiều, rất đáng để cho chúng ta tán thán, rất đáng để chúng ta học tập. Cho nên Phật trong lục niệm dạy chúng ta niệm thiên. Trong đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là niệm Tam Bảo, còn lại là niệm thiên, niệm giới, niệm thí. Thiên đạo cần tu thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo, người cõi trời tu từ bi hỷ xả. Cho nên niệm thiên là niệm thượng phẩm thập thiện, niệm từ bi hỷ xả. Chúng ta niệm niệm đều làm theo và học tập họ, đó mới là chân thật tôn kính, lễ kính và tán thán. Lấy sự tu đức của chúng ta hồi hướng cúng dường. Chúng ta lấy cái gì để cúng dường đây? Bản thân chúng ta tu dưỡng rất tốt thì chính là sự cúng dường đối với họ. Phổ Hiền Bồ Tát nói như giáo tu hành chính là cúng dường. Khi ba mối quan hệ này làm tốt, rất rõ ràng, rất minh bạch, làm được rất viên mãn, thì thiên hạ sẽ thái bình, thân tâm an lạc. Phiền não tự nhiên sẽ không sanh, trí huệ tự nhiên sẽ tăng trưởng. Vậy thì tại vì sao phải tạo tác ác nghiệp chứ? Đối đãi với tất cả người phải đều dùng tâm cảm ơn đổi đức. Người có ân huệ với mình, ân huệ của một bữa cơm, ân huệ của một ngày đón tiếp, thì cả đời đều không quên.
À,
thời thời khắc khắc đều có tâm báo đáp. Như vậy mới tốt. Khi người khác nhục mạ ta, hãm hại ta, nhất định không được để ở trong lòng. Phải đem điều đó quên thật sạch sẽ, thì chúng ta mới thật sự thể hội được là người người đều là người tốt, người người đều là Phật Bồ Tát. Thánh hiền thế xuất thế gian là dạy chúng ta làm như vậy. Thời thời khắc khắc luôn biết nhẫn nhượng, tuyệt đối không được có ý hoặc vô ý gây tổn hại cho người khác, gây tổn hại cho vạn vật. Không những không được gây tổn hại cho người, mà đến hoa lá cỏ cây cũng không được gây tổn hại. Điều này chính là đạo làm người mà Phật Bồ Tát và Thánh Hiền đã dạy chúng ta. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây. A-di-đà-phật.
Ẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email
vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.